tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần thứ hai những giải bày của Đức Giám mục Phan Thiết về truyền thông. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, câu 1 đến câu 2, câu 10, câu 25 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ, họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Chị em thân mến, có lần Thánh Phanxicô thành Assisi rảo quanh các đường phố, miệng than vãn rằng: tình yêu không được yêu lại, tình yêu không được yêu lại, tình yêu không được yêu lại. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Thánh sử Gioan cho thấy sự xung đột giữa Chúa Giêsu và người Do Thái ngày càng gay gắt. Những người lãnh đạo Do Thái đang tìm cách để loại trừ Chúa Giêsu và đám đông dân chúng từ khước tin nhận người. Trước sự từ khước của con người, Chúa Giêsu đã lớn tiếng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi đến từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Đó là nỗi đau khổ của một tình yêu không được nhận biết. Giữa lúc người ta chỉ bận tâm chuyện giết Chúa Giêsu, thì người lại chỉ nói tới một tình yêu đang tràn ngập lòng mình. Phần chúng ta có biết Chúa Giêsu hay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết sự thật về Ngài. Ước gì sự hiểu biết ấy giúp chúng con sống hiệp thông với Chúa và chan hòa với anh chị em của chúng con. Amen.
Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày còn sống niềm cây châu nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con bước theo ngài tâm tư thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin trắng phai ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say yêu mến dâng đầy lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Sriboga nói rằng, chuẩn bị tốt cho hôn nhân là bí quyết cho tương lai của gia đình. Đức Hồng Y Raúl Eduardo Sriboga của Ecuador tròn 80 tuổi vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2014. Đức Hồng Y là người đã từng làm việc với Đức Thánh Cha từ năm 2007, khi viết những tài liệu về Aparecida, tài liệu làm việc của Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y giải thích rằng, có một vị giáo hoàng Mỹ Latin sẽ giúp Mỹ Châu Latin đón nhận một cách sống động hơn đức tin Công giáo. Hơn thế nữa, mọi người Công giáo Mỹ Latin sẽ cảm thấy tự tin hơn để làm chứng tá cho tin mừng. Đức Hồng Y Sriboga, tổng giám mục hiệu tòa của Quito, cho biết thêm, chúng tôi không chỉ tự hào về việc có một vị giáo hoàng Mỹ Latin. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi có thể nói rằng Mỹ Châu Latin đang sống sâu sắc hơn đức tin Công giáo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Sriboga nghĩ rằng, Giáo hội Công giáo đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn, và không chỉ ở châu Mỹ Latin. Một trong những vấn nạn chính là người dân không còn hiểu biết về đức tin của mình. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã từng nói một câu, đến nay vẫn còn làm trái tim tôi thổn thức. 5 năm trước, Ngài nói rằng, thách thức lớn của giáo hội Công giáo ngày nay trên quy mô toàn cầu là sự dốt nát tôn giáo. Và điều này thật đúng, không chỉ ở Ecuador hoặc Mỹ Latin, nhưng trên toàn thế giới. Gia đình cũng là một trong những mối quan tâm chính của giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Sriboga đến Roma để giúp chuẩn bị thượng hội đồng tiếp theo về gia đình. Ngài cho rằng sự chuẩn bị tốt cho hôn nhân là quan trọng hơn bao giờ hết. Đức Hồng Y nói thêm, việc chuẩn bị cho hôn nhân không thể được xem như một phần của các thủ tục mà các cặp vợ chồng phải trải qua trước khi kết hôn. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận kiểm tra các lớp dự bị hôn nhân, để những lớp này cung cấp cho các cặp vợ chồng tương lai một sự đào tạo sâu sắc. Rút ngắn thời gian chuẩn bị này sẽ khiến cuộc sống của hai người bị đe dọa. Khi ở Roma, Đức Hồng Y Sriboga vẫn cư ngụ tại nhà nguyện Thánh Marta của Vatican. Có lẽ vì Ngài có thể nói tiếng Tây Ban Nha hàng ngày trong bữa ăn với Đức Giáo Hoàng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Don Bosco. Trong buổi tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Salesian Don Bosco sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi dòng đặc biệt quan tâm đến việc tuyển chọn và đào tạo ơn gọi, cũng như tình trạng nhiều người trẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội, và tăng cường đời sống cộng đoàn huynh đệ. 250 tu sĩ Don Bosco gồm các thành viên và các cộng tác viên của Tổng tu nghị, dưới sự hướng dẫn của cha Tân Bề trên tổng quyền, Angel Fernandez Artime, người Tây Ban Nha, cùng với ban tổng cố vấn mới của dòng, đã hiện diện tại buổi tiếp kiến. Mở lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng loan báo tin mừng, trong đó có việc giáo dục giới trẻ, được Chúa Thánh Linh ủy thác cho giáo hội. Ngài nhận xét rằng, cần chuẩn bị người trẻ làm việc trong xã hội theo tinh thần tin mừng, như những người xây dựng công lý và hòa bình. Vì thế, anh em đang thực hiện những đào sâu cần thiết và cập nhật về sư phạm và văn hóa để đáp ứng nhu cầu giáo dục cấp thiết ngày nay. Ước gì kinh nghiệm của Thánh Don Bosco và hệ thống phòng ngừa của Ngài luôn nâng đỡ anh em trong sự dấn thân sống với người trẻ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại quan niệm sai lầm về ơn gọi đời sống thánh hiến như một sự chọn lựa làm việc thiện nguyện. Ngài kêu gọi hãy tránh mọi quan niệm thiếu sót để đừng khơi dậy những ơn gọi mong manh, được nâng đỡ bằng những động lực yếu ớt. Ơn gọi tông đồ thường là kết quả của một nền mục vụ tốt đẹp cho giới trẻ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tu sĩ Don Bosco đặc biệt quan tâm đến những người trẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những tệ nạn tiêu cực mà nhiều người trẻ gặp phải như nạn thất nghiệp với những hậu quả đau thương, nạn nghiện ngập đang gia tăng, tự trung là do tình trạng thiếu tình thương. Đức Thánh Cha nói, đi gặp những người trẻ ở ngoài lề, đòi phải có can đảm, trưởng thành về nhân bản và cầu nguyện nhiều. Về đời sống cộng đoàn là yếu tố quan trọng, nâng đỡ toàn thể việc tông đồ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nhiều khi cộng đoàn tu trì bị căng thẳng với nguy cơ cá nhân chủ nghĩa và phân tán, trong khi cần có sự đả thông sâu xa và những tương quan đích thực. Sức mạnh nhân bản hóa của tin mừng được chứng tỏ bằng tình huynh đệ, được sống thực trong cộng đoàn, với sự đón nhận, tế nhị, cảm thông, tha thứ và vui tươi. Tinh thần gia đình mà Thánh Don Bosco để lại cho anh em trợ giúp rất nhiều trong chiều hướng này, tạo điều kiện cho sự kiên trì và làm cho đời tu trì thánh hiến có sức thu hút. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa luôn chờ đợi để mở mắt cho chúng ta. Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 3 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến để nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh truyền tin và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói về câu chuyện người mù được Đức Giê-xu chữa lành trong ngày Sa-bát. Ngài khởi đầu bài chia sẻ như sau. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện một người đàn ông bị mù từ thuở mới sinh và được Đức Giê-xu chữa cho sáng mắt. Câu chuyện dài này kể về việc người mù thì được sáng mắt, còn những ai tự phụ là sáng mắt thì bị đóng lại và càng mù tối trong tâm hồn hơn. Phép lạ chỉ được Thánh Gioan trình bày trong hai câu mà thôi, vì vị thánh sử này không muốn lôi kéo sự chú ý đến bản thân phép lạ, nhưng là muốn chú ý đến những gì diễn ra sau đó, trên cuộc thảo luận nổ ra. Sau đó Đức Thánh Cha nói đến một thói quen không tốt của con người. Ngài nói rằng, rất nhiều khi, những việc làm tốt, những việc bác ái lại gây ra những cuộc đàm tiếu, những bàn luận, bởi vì có một số người không muốn nhìn thấy sự thật. Và Thánh Sử Gioan muốn lôi kéo sự chú ý đến điều vẫn còn đang diễn ra giữa chúng ta ngày nay, khi có một điều tốt được thực thi. Người mù được chữa lành bị chất vấn trước hết bởi đám đông đang ngạc nhiên. Họ thấy phép lạ và họ chất vấn anh ta. Sau đó là đến lượt giới luật sĩ. Những người này còn chất vấn cả bố mẹ anh ta. Cuối cùng người mù được chữa lành này đã đến được với đức tin. Và đây là ơn lớn nhất mà Đức Giê-xu đã làm cho anh ta, là không chỉ nhìn thấy mà còn biết người, thấy người, đấng là ánh sáng của thế giới. Trong khi người mù dần dần có được ánh sáng, thì ngược lại, những tiến sĩ luật vẫn cứ chìm sâu trong sự tối tăm nội tâm. Họ đóng kín định kiến của mình, tin chắc rằng mình đã có được ánh sáng. Vì thế, họ không mở ra cho chân lý của Đức Giê-xu. Họ làm đủ mọi cách để chối bỏ những điều hiển nhiên. Họ nghi ngờ về căn tính của người được chữa lành. Rồi, chối bỏ cả hành vi của Thiên Chúa trong việc chữa lành, với lý do là Thiên Chúa không chữa lành trong ngày Sa-bát. Họ thậm chí còn nghi ngờ việc người này có thực sự bị mù từ thuở mới sinh không? Sự đóng kín của họ trước ánh sáng đã khiến họ trở nên nổi nóng và dẫn tới việc muốn trục xuất người đàn ông được chữa lành này ra khỏi đền thờ. Trục xuất ra khỏi đền thờ. Sau đó Đức Thánh Cha phân tích con đường người mù này được dẫn đến chỗ nhận biết và tin vào Đức Giê-xu. Ngài chia sẻ, con đường của người mù lại là một cuộc hành trình từng bước một, bắt đầu từ việc biết đến tên Giê-xu. Anh ta không biết gì hơn về Ngài. Anh ta nói, một người đàn ông tên là Giê-xu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi. Trả lời câu hỏi của các tiến sĩ luật, anh ta cho rằng Ngài là một ngôn sứ, và rồi là một người kề cận Thiên Chúa. Sau khi anh ta ra khỏi đền thờ, bị trục xuất khỏi xã hội, Giê-xu đi tìm anh ta lần nữa và mở mắt cho anh lần thứ hai, mặc khải cho anh biết căn tính đích thực của Ngài. Tôi là Đấng Messia. Lúc này người mù thưa rằng, lạy Chúa, con tin, và anh ta cúi xuống trước mặt Giê-xu. Nhưng đây là một đoạn tin mừng cho chúng ta thấy thảm kịch của cái mù nội tâm của rất nhiều người, và của chúng ta nữa, vì chúng ta đôi khi cũng có những lúc bị mù nội tâm. Dựa trên những gì đã phân tích, Đức Thánh Cha dẫn dắt các khách hành hương đến chỗ phản tỉnh lại cuộc sống của mình. Có khi mình là người mù, nhưng có khi mình cũng là những tiến sĩ luật như tin mừng nói đến. Ngài chia sẻ rằng, cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng giống như người mù được cho sáng mắt, được mở ra với Thiên Chúa, với ân sủng. Nhưng tiếc thay, thỉnh thoảng chúng ta cũng giống như các tiến sĩ luật, đứng trên sự tự phụ của mình mà đánh giá người khác, thậm chí phán xét cả Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để mở ra cho ánh sáng của Đức Kitô, để mang đến hoa trái trong đời sống của chúng ta, để bỏ đi những lối hành xử không mang tính Kitô hữu. Tất cả chúng ta là những Kitô hữu. Tất cả chúng ta. Đôi khi chúng ta hành xử không phải là Kitô hữu, nhưng hành xử như những tội nhân. Và chúng ta phải hoán cải về điều này, và bỏ đi những lối hành xử sai lạc đó, để bước đi cách dứt khoát trên con đường nên thánh, vốn bắt nguồn từ bí tích thanh tẩy. Và nơi bí tích này, tất cả chúng ta được chiếu sáng để, giống như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta có thể hành xử như những người con của ánh sáng, với sự khiêm nhường, nhẫn nại và lòng thương xót. Những tiến sĩ luật này không khiêm nhường, cũng không nhẫn nại và không thương xót. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ hai, những giải bày của Đức Giám mục Phan Thiết về truyền thông, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Cha Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, giải thích truyền thông qua hai từ truyền đạt và truyền tải. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi những giải bày tiếp theo của Đức Cha. Trước hết, Đức Cha Du Xe nói rằng, truyền thông như là truyền rao. Không phải vô tình mà ngày truyền thông thế giới lại rơi vào ngày lễ Thăng Thiên, nhưng do một sự lựa chọn có chủ ý. Khi Chúa Giê-xu lên trời, Người để lại cho các môn đệ lệnh truyền, hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạng. Để khởi đi từ đó, các tông đồ lên đường truyền giáo, cộng đoàn giáo hội được thiết lập và những bước chân không mệt mỏi của người loan báo tin mừng đã làm nên lịch sử giáo hội. Có truyền giáo là có truyền thông, và bởi vì có truyền rao sứ điệp cứu rỗi của tin mừng, nên mới có những người lắng nghe, đón nhận đức tin và được sống trong ơn cứu rỗi. Sứ điệp phục sinh, vắn tắt chỉ là một lời vừa loan báo vừa làm chứng, Chúa đã sống lại thật, đã trở thành khuôn mẫu cho một vụ truyền thông, một mặt cho thấy khi làm việc truyền thông cũng canh cánh bên lòng sứ mạng phải truyền rao chân lý Chúa Kitô, và mặt khác kêu gọi duy trì sự quân bình giữa tin tức và tin mừng, để đời được dẫn đến với đạo, và cũng để đạo luôn có cơ hội để lan tỏa vào đời. Truyền giáo là nghĩa vụ thông truyền điều đã thấy và đã nghe, để mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là điểm khác biệt giữa truyền thông xã hội và truyền thông công giáo. Trong khi truyền thông xã hội khai thác thông tin theo quy luật cung cầu của thị trường, thì truyền thông công giáo lại xác định hướng đi của mình là mùa màng trong đời sống đức tin. Ước mong mỗi người khi tham gia một vụ truyền thông cũng quan tâm hơn nữa đến kênh truyền rao tin mừng vốn thuộc bản chất của giáo hội và là ưu tư cấp bách trong một vụ của mỗi địa phương. Kế đó, Đức Cha Giuse còn bàn về thừa tác viên mới trong công cuộc truyền giáo mới. Dựa vào bài phúc âm câu chuyện Chúa chữa người bất toại 38 năm, Đức Cha Giuse chia sẻ ba điều liên quan đến vấn đề truyền thông như sau. Thứ nhất, tự nguyện. Chúa Giêsu tự nguyện đến với bệnh nhân. Không ai xin cả, không luật lệ nào bắt buộc, và chính người đau yếu cũng không có nét gì bộc lộ qua lời thỉnh cầu. Nhưng Chúa Giêsu đọc được ước nguyện của anh và Chúa rất tâm lý. Chúa nói, anh có muốn được khỏi bệnh không, muốn được chữa lành không? Tất nhiên câu trả lời là có. Yếu tố tâm lý nói lên sự gần gũi và niềm vui của người làm công tác truyền thông. Làm sao chân lý truyền đi, cái tin mà mình truyền đi phải là tin gây được hiệu quả tích cực trong nhịp sống của những người lắng nghe phần truyền tải của mình. Đây là một kỹ năng cần phải trau dồi. Truyền thông cũng cần tôn trọng và gặp gỡ con người mà mình phục vụ. Trong thông điệp truyền thông lần thứ 48, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rằng, truyền thông phải có cơ hội để gặp gỡ, để thăng tiến đối tượng mà mình làm việc. Ở đây không phải chỉ là yếu tố máy móc, kỹ thuật, mà là chính yếu tố con người. Thứ hai, không điều kiện. Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân không điều kiện. Không có chữ nếu anh tin hay là nếu thế nọ thế kia, không có một điều kiện nào hết. Ngài cho anh ta khỏi bệnh ngay lập tức, khỏi một cách ngoạn mục, chỉ bằng mấy động từ chuyển động, hãy đứng lên, hãy vác chõng, hãy đi. Ba động từ chuyển động làm khởi phát lên một cái gì mới so với tình trạng trước của anh ta. Đứng dậy, bởi vì trước đây anh ta nằm. Vác chõng, bởi vì cả đời trước đây 38 năm, anh gắn liền với chiếc chõng của mình. Đi, bao nhiêu năm không đi được, giờ đây bỗng nhiên đi là cả một điều gì mới mẻ xuất hiện, làm thay đổi vận mạng cuộc đời, anh ta đón nhận một tình trạng mới. Đức Giêsu Kitô là dung mạo của Thiên Chúa ở với con người. Ngài chữa lành cho bệnh nhân không điều kiện. Đây là hình ảnh đẹp cho những người làm công tác truyền thông. Không chỉ là yếu tố tâm lý theo tình cảm thuở ban đầu, nhưng là những gì động chạm đến nỗi đau của con người hôm nay. Những chân lý chúng ta truyền đạt phải là những chân lý mang tính tích cực, bồi bổ những điều tốt, những định hướng từ trong giáo lý Công giáo, trong giáo lý Phúc âm, và nhất là nó phải mang tính đồng hành với con người thời đại. Thứ ba, dịu hiền. Chúa cứu thế thật dịu hiền khi chữa lành cho anh bại liệt. Chúa không tỏ uy quyền một chút nào cả, không chống đối lại những người rình rập mình. Gặp lại anh ta trong đền thờ, Chúa Giêsu rất dịu hiền nói với anh, chúc mừng anh và nhớ trong tương lai đừng phạm tội nữa. Chúa mở toang cánh cửa tương lai để mời anh ta bước vào. Sở dĩ tôi gọi anh chị em là những thừa tác viên mới trong công cuộc truyền giáo mới là bởi vì anh chị em là những người gắn bó với một phương tiện mới. Đó chính là phương tiện truyền thông với tất cả những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm anh chị em đạt được đó đây qua những khóa bồi dưỡng hay qua những tháng ngày mình thực thi tác vụ. Xem như là một tác vụ là muốn định hình tất cả anh chị em ở trong sinh hoạt của giáo hội, nhất là giáo hội hiện nay trong công cuộc truyền giáo mới. Là thừa tác viên như thế, anh chị em cũng được mời gọi để bộc lộ một khuôn mặt dịu hiền, có thể với máy tính, có thể với ống kính, có thể với tất cả những phương tiện hiện đại anh chị em có trong tay. Từ mẫu gương dịu hiền của Đấng Cứu Thế, anh chị em hãy nhạy cảm với những nhu cầu của cuộc sống hôm nay và biết đáp ứng với tất cả trái tim của mình. Người nào làm việc với trái tim thì sẽ có khuôn mặt khác lắm với những người chỉ làm việc với những khuôn thước lề luật. Tôi gọi anh chị em là thừa tác viên mới trong công cuộc truyền giáo mới. Giáo hội luôn luôn mở rộng cánh cửa để anh chị em đi đến với lĩnh vực truyền thông, đáp lại lời kêu gọi của giáo hội để phục vụ giáo hội trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Để loan báo tin mừng, truyền thông góp phần quan trọng. Một mẩu tin được anh chị em đúc kết lại, viết lại với kỹ thuật của mình, đăng tải, vân vân, rồi một cộng đoàn, một gia đình, một cá nhân khác đọc được. Họ cũng cảm nhận được tất cả những gì anh chị em trao gửi trong đó. Nếu đó là tin mừng phúc âm, là niềm vui, họ sẽ đồng cảm và sống sứ điệp ấy. Truyền thông là cơ hội gặp gỡ giữa con người với nhau và đồng thời là dịp xây dựng tình cận thân trong ý nghĩa của tin mừng. Đó là hình ảnh của người Samaritano nhân hậu. Anh chị em phục vụ trong lĩnh vực truyền thông bằng ý nghĩ, bằng tư tưởng, bằng ngòi bút, viết một bản tin tạo nên hiệu ứng gặp gỡ, gieo trồng niềm hy vọng. Cầu chúc cho lớp học thành công và cũng cầu nguyện với anh chị em để tất cả những gì chúng ta đạt được như thành quả của lớp học này sẽ trở thành những vốn liếng giúp chúng ta phục vụ công tác truyền giao tin mừng, truyền giao tích cực trong nhịp sống giáo hội Công giáo tại địa phương của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, với các thành viên khóa tập huấn về truyền thông, nâng cao kỹ năng viết bài và thiết kế bản tin nội bộ do Caritas Việt Nam thực hiện. Bài viết do linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tổng hợp từ Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau mà chúng tôi đã có dịp trình bày tư tưởng trong lần trước tin rằng con người tự bản tính là tốt, nhưng bị xã hội làm cho ra đồi bại. Trái với lập trường trên đây của Jean-Jacques Rousseau, Hầu hết các triết gia khác lại cho rằng, xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển bản tính con người và đạt được một cuộc sống tốt đẹp. Vào thế kỷ thứ 19, triết gia Bradley khẳng định rằng, con người không những là thành phần của một toàn thể, mà còn cho rằng chính xã hội đặt đẩy con người trong một vị thế nhất định. Cuộc sống có ý nghĩa hay không là tùy chúng ta có sống đúng với vị trí ấy hay không. Chúng ta sinh ra trong một mạng lưới những quan hệ. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Quan hệ giữa chủ và thợ. Quan hệ giữa nhà nước và công dân. Quan hệ giữa xứ sở và ngôn ngữ, vân vân. Bradley viết như sau. Cộng đồng là cơ cấu luân lý đích thực, và cá nhân có được cá nhân tính của mình nhờ cộng đồng. Đúng hơn, cộng đồng là một tổng số của các cá nhân. Ở đây, giáo dục là yếu tố then chốt. Luân lý tùy thuộc vào một xã hội đặc thù. Lương tâm cá nhân không đáng tin tưởng, và sự khôn ngoan tích lũy được của một cộng đồng mới là người hướng dẫn của chúng ta. Bradley suy tư về những thăng trầm trong não trạng của thế kỷ. Khác với Karl Marx, ông ghi nhận rằng xã hội có thể bị hữu hóa và ngay cả các cơ chế thánh thiên như giáo hội cũng có khi phải cần đến sự phản kháng của một Luther để nhớ lại những lý tưởng cao đẹp của mình. Cái nhìn của Bradley về tính cách tương quan của con người là quan trọng. Tuy nhiên, như ông cũng đành phải nhìn nhận, rất nhiều sự dữ có thể len lỏi vào trong xã hội, và trong bất cứ cộng đồng nào cũng có những chuẩn mực luân lý tác động trên cá nhân. Phản ứng một cách thẳng thừng với chủ trương cho rằng xã hội làm nên con người, triết gia hiện sinh của Pháp là Jean-Paul Sartre cho rằng con người tự tạo nên chính mình. Chính cá nhân và sự chọn lựa của cá nhân là quan trọng, chứ không phải cộng đồng. Hiện hữu có trước bản tính, nghĩa là bản tính của con người chúng ta được tạo nên bởi những quyết định của chúng ta, chứ không phải do bất cứ một sự cấu tạo có trước nào mà chúng ta thừa hưởng. Như thế, các yếu tố di truyền hay môi trường không hề có bất cứ tác động quyết định nào trên chúng ta cả. Các giá trị do chúng ta làm nên. Không có một bộ luật nào quy định chúng ta phải làm gì trong một tình huống cụ thể. Báo rằng chúng ta chỉ đạt được mục đích khi hành động đúng với vị thế, trong đó chúng ta được đặt để là chỉ xem con người như một sự vật. Chúng ta không thể lý giải về hành động của một con người như lý giải về hoạt động của một sự vật. Chúng ta chỉ có thể lý giải như thế khi con người bị điều kiện hóa hay bị bệnh tâm thần mà thôi. Bản tính con người không được quyết định bởi di truyền hay những hoàn cảnh hay chính xã hội. Đúng hơn, con người có quyền lực để tự do chọn lựa. Cái nhìn của Jean-Paul Sartre không phải hoàn toàn là phi lý, bởi vì xã hội vốn dễ đối xử với con người như một bộ phận trong một cái máy. Theo ông, không nhìn nhận tự do này là một hành động thiếu đức tin. Chúng ta ý thức rằng chúng ta có thể nổi loạn, chống lại vai trò của chúng ta trong xã hội, và chúng ta cần phải nổi loạn. Nếu không, chúng ta chấp nhận rằng chúng ta chỉ là một sự vật. Sống thành thật là vượt qua bản tính những quy định và luật lệ để chọn lựa điều chúng ta phải chọn lựa. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để biết được điều đúng đắn mà chọn lựa? Về điểm này thì, triết học hiện sinh do Jean-Paul Sartre chủ trương lại tỏ ra mơ hồ. Đôi khi các nhân vật trong các tác phẩm của ông không biết làm gì khác hơn là phó mặc cho sự may rủi. Tất cả chúng ta, ai cũng có những nhu cầu cơ bản cần phải giải quyết, và một trong những nhu cầu cơ bản đó là phải có một công ăn việc làm, để có của ăn và một ngôi nhà để ở. Những yếu tố ấy buộc con người phải đi làm và chọn lựa một công việc. Quyết định này khác với một sự chọn lựa có liên quan đến những giá trị luân lý. Như vậy, tự do của chúng ta là một tự do tương đối chứ không tuyệt đối, như Jean-Paul Sartre chủ trương. Muốn hay không, thì chúng ta cũng đã sinh ra trong một xã hội với những truyền thống và luật lệ của nó, và chúng ta không dễ gạt qua một bên những truyền thống và luật lệ ấy. Những giá trị đã có đó và độc lập với quyết định của chúng ta. Nói tóm lại, chủ nghĩa hiện sinh đã có công khi tôn trọng và đề cao tự do của con người, và những quyết định của chúng ta có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa này không mang lại cho chúng ta một chuẩn mực để sống. Với chủ nghĩa này, chúng ta không biết phải làm thế nào để có được một chuẩn mực như thế. Nhưng dù không biết phải làm thế nào để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống, chúng ta vẫn biết rằng chúng ta là những tạo vật có mục đích. Đây chính là vấn đề. Xét cho cùng, thì tất cả những nhà tư tưởng mà chúng ta đã đề cập đến đều gặp nhau ở một điểm là đi tìm một mục đích cho cuộc sống. Họ nhìn nhận rằng chúng ta là những tạo vật đeo đuổi những mục đích. Đó chính là đặc điểm của con người. Ngay cả những người tự tử cũng nhắm đến một mục đích nào đó trong hành động ấy. Một điểm khác cần được quan tâm là, nếu con người là tạo vật đi tìm mục đích cho cuộc sống, thì đấng tạo hóa, nếu quả thật có một đấng tạo hóa, hẳn phải xếp đặt thế giới này theo một chương trình và trật tự nào đó. Tiếc thay, một số triết gia đã không muốn suy tư theo chiều hướng này. Cùng với một số nhà khoa học, họ cho rằng vũ trụ này là kết quả của một sự ngẫu nhiên. Thuyết tiến hóa chối bỏ tác động của Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng, và loài người được xem như kết quả của một chuỗi biến hóa theo luật đào thải để sinh tồn. Cộng vào bức tranh của khoa học hiện đại, còn có vấn đề sự giữ và việc đánh mất niềm tin vào sự sống bên kia cái chết. Như thế, vấn đề những bất công trong cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ có được câu giải đáp. Đây quả là một thách đố cho niềm tin nơi Thiên Chúa. Có chăng một Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng mọi sự với mục đích? Đâu là câu trả lời của Kitô giáo? Đây là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Tin vào đời tiếp tục bàn về đề tài Lời Chúa vẫn nói với chúng ta. Nếu đọc phúc âm mà không tin tưởng, bạn cũng sẽ chẳng thu lượm được kết quả nào. Mỗi sáng khi rước lễ, bạn nói, Lạy Chúa, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn tôi sẽ lành mạnh. Và các bạn, mỗi người, đều có ở nhà một cuốn sách đầy những lời có sức chữa khỏi kia. Bạn hãy thử đức tin bạn với những lời đó, cũng như người đàn bà kia đã thử đức tin của mình với Chúa Giêsu. Người đàn bà đáng thương kia trong phúc âm chỉ có một lần thử, một lần may mắn. Bà ta sẽ vui mừng và chắc chắn được chữa lành biết bao nếu bà ta được hạnh phúc ở trước mặt Chúa một giờ, hai giờ, bao lâu tùy thích. Chúng ta có được cái may mắn đó. Đáng lý chúng ta phải vui mừng, tin tưởng và nồng nhiệt biết bao. Chúng ta không bao giờ nghe Chúa hết được. Chúng ta không thể nào hụt Chúa mãi được. Chắc chắn phải có một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe Chúa nghiêm chỉnh, nghe Chúa với lòng đầy tin tưởng, nghe Chúa để được người chữa lành. Nhưng đọc phúc âm với đức tin là thế nào? Dĩ nhiên, nếu tin rằng tất cả những gì đã nói trong phúc âm đều có thật, đều đã xảy ra, chưa đủ. Vì đó là thái độ phải có đối với bất cứ cuốn sách truyện phàm tục nào mà bạn cho là đứng đắn. Đọc phúc âm với đức tin là tin tất cả những gì nói trong đó đang được thực hiện. Tin rằng đó là một cuốn sách mặc khải, khám phá, là tin rằng phúc âm không phải chỉ là một pho lịch sử, còn hơn thế nữa, một lời tiên tri. Phúc âm cho bạn biết bạn là ai, hành động của bạn như thế nào. Phúc âm thuật lại cho chúng ta đời sống của Chúa Giêsu giữa nhân loại, nhưng Chúa vẫn sống luôn mãi giữa nhân loại. Chúa ngày nay vẫn là Chúa của ngày xưa. Nhân loại ngày nay vẫn là nhân loại như ngày xưa. Những gì phúc âm tả vẫn còn xảy ra hiện nay. Phúc âm mặc khải cho tôi biết đời sống của tôi, Chúa thương tôi thế nào và tôi đối đãi với người thế nào. Đúng hơn, tôi bạc đãi người thế nào. Ta đừng coi phúc âm như cuốn truyện cổ tích, một tập nhật ký đạo đức, một cuộc hành hương nặng tình cảm. Ta hãy đọc nó như một cuốn sách mặc khải, trình bày cho chúng ta Thiên Chúa và con người. Ta đã được tiên báo, ám chỉ, đoán trước trong phúc âm. Phận sự của ta là nhận ra những nơi, những lời liên quan đến ta, những lời trực tiếp hướng đến ta. Khi ta rước lễ, ta không kết hiệp với Chúa Giêsu đã sống cách đây hơn 2000 năm. Nhưng sự kết hiệp với Chúa hiện đang sống. Thì đây cũng thế, khi đọc phúc âm, bạn đừng nghe như nghe Chúa nói với người khác cách đây hơn 2000 năm. Bạn hãy nghe Chúa nói với bạn. Trong phép thánh thể, Chúa sống, và ở đây Chúa nói. Người Công giáo chúng ta từ lâu vẫn có thói quen là mỗi khi gặp đau khổ hay nghi ngờ, họ mở phúc âm ra và đọc bất kỳ câu nào mà mình gặp trước mắt. Chắc rồi, chắc chắn không phải lúc nào cũng gặp được câu trả lời ám hạp. Nhưng thế nào họ cũng sẽ nhận được niềm an ủi cần thiết. Họ đã tiếp xúc với Chúa Giêsu, đã nghe được tiếng người nói. Họ đã được đưa lên tới tầm tay người. Nếu tôi chỉ có thể chạm đến người, một sức mạnh phát xuất từ nơi người và chữa họ lành đã. Phúc âm là hình bóng giáo hội, cũng như cựu ước là hình bóng của tân ước. Tất cả lịch sử chung riêng của chúng ta đều được gói ghém trong phúc âm, cũng như hình ảnh Chúa Giêsu Kitô đã được gói ghém trong cựu ước. Khi ấy, bắt đầu từ Môi-se rồi trải qua các tiên tri, người cắt nghĩa cho họ tất cả những gì trong Kinh Thánh có liên quan đến người. Tất cả những sự đó chỉ là những hình bóng cho những việc sắp xảy đến. Thư Colosse chương 2 câu 17. Lời Chúa sẽ vẫn là lời mặc khải nếu chúng ta bằng lòng tin rằng những lời đó còn liên quan đến chúng ta, còn có thể vạch mặt chỉ tên chúng ta. Lời Chúa là lời hằng sống, rất hiệu nghiệm, bén nhọn hơn cả cây gươm hai lưỡi, sắc bén đến nỗi có thể phân chia hồn xác, các khớp xương và các sống tủy, thấy rõ cả tâm tình và tư tưởng thầm kín trong cõi sống. Không ai có thể trốn tránh được cái nhìn của lời ấy. Tất cả đều bị phơi trần, đều bị vạch mặt chỉ tên. Thư Do Thái chương 4 câu 12 và 13. Khi Chúa tỏ mình ra cho ai, người đó nhận biết Chúa là ai và đồng thời cũng nhận biết mình là ai. Xin Thầy hãy xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Thánh Phêrô đã kêu lên như thế khi Ngài bắt đầu đoán ra Chúa. Không bao giờ có sự mặc khải Thiên Chúa, mà đồng thời lại không có sự mặc khải con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong chùa sông bước ngày đi con chưa thấy một lần, sáng ngày đi con chưa một lần, ngày ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngày ở đâu sao con vẫn hoài, ngày ở đâu cho con ngày ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong u hận, xin cha thương đến trong đời con.
Ngày xưa có một con chó bị bệnh ghẻ lác, nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn, ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh, vị sư động lòng từ mẫu, đem về săn sóc, chia sớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được và tắm rửa sức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu, nhờ sự tận tâm của sư mà con chó khỏi bệnh, lông lá mọc lại trên thân, trở thành một anh chó bảnh bao dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là Tu Đi, có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó. Nhưng từ khi khỏi bệnh, Tu Đi đâm ra ưa lêu lỏng. Nó tìm gặm những cục xương của người ta vứt trên bờ sông, và bỗng thấy hết ưa mùi vị tương trao của nhà sư tốt bụng. Ngày ngày nó đi tìm ăn những cơm thừa cá vụn, nên đâm ra quen mùi trần tục. Một hôm, nó đang ngồi bên bờ sông, nghển mõm, nhìn sang bên kia bờ. Một làn gió từ bên ấy hắt qua, thơm phức mùi thịt xào hành mỡ. Nó tung mình nhảy xuống sông, lội về hướng ấy. Khi nó lội đến giữa dòng, thì nhà sư cũng vừa về tới am. Không thấy Tu đi, ngài ra sông tìm. Thấy con chó thân yêu đang chơi với giữa dòng sông, theo tiếng gọi của dục vọng, nhà sư tha thiết gọi nó quay về. Tu đi nghe lời thầy gọi, vội vã quay trở lại. Nhưng vừa quay lưng lại, thì bỗng một làn gió từ bên ấy hắt sang, tạt mùi thịt ngon lành vào mũi nó. Không cưỡng được, nó lại bơi trở lui về hướng thịt xào. Bên bờ này, vị sư lại thiết tha khuyên nhủ. Con chó cầm lòng không đậu cũng quay lại. Nhưng vừa muốn quay lại với thầy, thì gió lại đưa mùi thịt xào đến mũi nó. Cứ thế, Tu đi quay qua lộn lại giữa dòng sông không thể quyết định được. Và cuối cùng, nó bị chết chìm ngay giữa lòng sông. Quý vị và các bạn thân mến, suy nghĩ cẩn thận trước khi đi đến một quyết định và một chọn lựa quan trọng, trước một khúc quanh mới của cuộc đời. Đó là điều vô cùng cần thiết để tránh những tổn thất về tinh thần cũng như vật chất cho chính mình và cho cả người khác. Những suy nghĩ quá cẩn thận khiến ta trở nên cứ mãi do dự, thì đó là mối nguy hại rất lớn cho sự tiến triển và lớn mạnh của mỗi người. Có thể ta do dự bởi nhiều lý do, vì ta sợ khó, sợ khổ, sợ những điều mới mẻ, sợ mạo hiểm, sợ thất bại, sợ làm mất lòng kẻ này người nọ, sợ rằng nếu ta quyết định theo hoạch định của riêng ta, làm theo những điều ta lựa chọn, thì ta sẽ đụng chạm đến một số những hủ tục do chính những quan niệm sai lầm bởi người này người khác tạo nên, hoặc sợ phá vỡ sự trói buộc của lễ giáo và những nền văn hóa khác nhau. Và cứ thế, những nỗi sợ hãi vu vơ đã dẫn ta đến thái độ do dự trước mọi chọn lựa và quyết định trong cuộc sống của chính ta. Chính sự do dự lưỡng lự này là mối nguy hiểm tiềm tàng hủy hoại lý tưởng, hủy hoại mục đích và thậm chí hủy hoại cả sự bình an và niềm hạnh phúc của ta trong hành trình cuộc sống. Ta phải biết thật rõ rằng, làm sao ta có thể hoàn toàn tránh sai lầm khi ta quyết định hoặc chọn lựa một điều gì đó? Vâng, sai lầm không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ là ở chỗ bạn sợ sai hỏng mà do dự lưỡng lự không quyết định. Ta không bao giờ có được tất cả mọi thứ mình muốn. Muốn chọn điều này, ta sẽ phải bỏ điều khác. Nếu ta không bao giờ muốn bỏ điều gì, bởi vì ta sợ mất mát những điều ta đang có, thì điều đó cũng đồng nghĩa là ta không bao giờ có được thứ nào cả. Vậy nếu ta cứ mãi do dự không dám dấn thân, chọn lựa một quyết định nào, thì ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống viên mãn trọn vẹn. Có một tác giả đã viết rất hay rằng, nếu chúng ta cứ đắn đo, suy tính, lo lắng, sợ hãi, không dám bước tới, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm và phát triển. Con đường phía trước chúng ta, những tháng ngày phía trước chúng ta, luôn có những nguy cơ và cơ hội song hành như hai mặt của đồng xu. Việc chúng ta chọn mặt nào để đi lên, tránh mặt nào để không bị tổn hại, hoàn toàn dựa vào khả năng tùy cơ ứng biến của ta mà thôi. Nếu chúng ta biết linh hoạt, thì có thể biến nguy cơ thành cơ hội. Ngược lại, chúng ta có thể làm vuột mất cơ hội để gặp nguy cơ. Vậy khi phải phân định trước những khúc quanh mới của hành trình, trước những chọn lựa sống chết của cuộc đời, ta cần xin ơn Chúa để Ngài cho ta một sự thấu hiểu bản thân, biết ta là ai, biết Chúa ban cho ta những đặc ân nào, biết Chúa đang mời gọi ta thực hiện sứ mạng gì. biết những chọn lựa mà ta đang quyết định có làm sáng danh Chúa và đem lại niềm vui và sự bình an cho chính mình và người khác hay không. Hội đủ cái biết ấy thì chúng ta có thể an tâm tiến bước. Đừng quá sợ hãi mà khiến chúng ta không dám dấn thân vào một hành trình nào mới mẻ. Hãy biết rằng không có con đường nào hoàn toàn tốt và cũng không có con đường nào tuyệt đối xấu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một ý chí sắt đá để chúng con dám quyết định khi đứng trước những chọn lựa. Và xin ban cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ để chúng con luôn tín thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa trong mọi cung đường mà chúng con đang dấn bước. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn mịt màng. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây trong thâm sâu tận.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.